Hi, chào bạn. Chào mừng bạn đến với chuỗi podcast Gen Zero. Gen Zero, kênh podcast ra đời với sứ mệnh đem cậu bạn năng lượng bền vững đến gần với các bạn Gen Z qua những góc nhìn đa chiều. Và đến với tập phát sóng thứ hai này, chúng ta sẽ tiếp tục chào đón một bạn Gen Z, một cô bạn thuộc thế hệ mà chúng mình thường hay gọi trêu nhau là ăn cơm nhà, lo chuyện thiên hạ. Và cô bạn này không những là trưởng nhóm công tác thanh niên về chính sách biến đổi khí hậu do chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP Việt Nam hỗ trợ, mà còn là đồng tác giả của bản báo cáo cập nhật Thanh niên hành động vì khí hậu 2022. Và quả là một cô gái năng động và nhiệt huyết phải không? Rất vui khi Ngọc Anh hôm nay đã nhận lời tham gia chương trình.
Xin chào Quỳnh, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Ngọc Anh, năm nay mình 23 và mình đã là trưởng nhóm của nhóm chính sách được khoảng 5-6 tháng rồi. Nhóm cũng vừa mới bắt đầu, vừa mới được thành lập nhưng mà mình rất là vui khi được ở đây.
Hôm nay Gen Zero Podcast mời được Ngọc Anh đến để trao đổi về chủ đề thanh niên và năng lượng. Và mình được biết đôi chút thì nhóm ra đời ngay sau khi trại viết báo cáo Thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu 2022. Ngọc Anh có thể chia sẻ thêm cho mình cũng như các bạn trẻ khác biết về trại viết này được không?
Trại viết này thì diễn ra vào hồi tháng 8 năm ngoái, có 3 ngày và trại viết tập hợp khoảng 20 bạn thanh niên có mối quan tâm đặc biệt về môi trường và biến đổi khí hậu. Thì tất cả những cái bạn thanh niên này thì đều có dự án riêng của bản thân làm trong mảng môi trường, hoặc là những nhà nghiên cứu trẻ. Và các bạn rất là năng động và cũng có cái hiểu biết rất là sâu về chủ đề này. Thì sau 3 ngày ở trại viết, bọn mình có cái cơ hội để trao đổi với nhau, chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái mối quan tâm của mỗi người khi làm dự án. Ngay sau đó thì bọn mình về nhà nghiên cứu thêm, xong rồi viết ra cái bản báo cáo đó. Thì cái bản báo cáo này đặc biệt không chỉ là tại vì nó tập hợp những cái suy nghĩ mong mỏi của thanh niên, mà còn vì nó chỉ được viết trong vòng 2 tuần thôi để chuẩn bị cho COP27. Bọn mình viết trong tâm thế khá là vội vàng, nhưng mà vẫn phải rất là đầy đủ vì mong muốn đưa được cái tiếng nói của thanh niên Việt Nam tới thế giới.
Nghe Ngọc Anh chia sẻ thì mình được hiểu trại viết đó tập hợp tất cả các bạn ở các miền khác nhau có quan tâm đến môi trường và biến đổi khí hậu để cùng nhau viết nên cuốn báo cáo. Vậy thì để hoàn thành được cuốn báo cáo đó, các bạn có được support từ ai hay những bên liên quan hay không?
Như mình có nói vừa nãy thì cuốn báo cáo này được viết trong khoảng thời gian khá là ngắn. Thì bọn mình có sự hỗ trợ của chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thì đó là những cái bên mà giúp đỡ bọn mình về mặt chuyên môn và cũng giúp bọn mình về cái cách viết một cái báo cáo chuyên nghiệp mà có thể mang đi COP và chia sẻ với lại những cái nhà hoạch định chính sách của nhiều quốc gia khác nhau.
Vậy thì mình không biết trong cuốn báo cáo đó thì các bạn thanh niên Việt Nam đã đề cập hay là viết như thế nào? Vì khi mà nghe bạn liệt kê về những mảng mà các bạn viết thì mình khá là ấn tượng về mảng năng lượng. Bạn có thể chia sẻ đôi chút với mình được không?
Trong báo cáo thì có tập hợp và có highlight ra hai cái dự án của thanh niên về năng lượng nổi bật. Cái dự án thứ nhất thì có tên là Youth Energy Training of Trainers, được tài trợ bởi UNDP Việt Nam. Thì cái dự án đó được tài trợ nhưng mà thực ra là các bạn thanh niên tự lên kế hoạch và tự thực hiện cùng với nhau. Và có những cái hoạt động mà mình rất là thích, giống như là kiểu những cái chuỗi bài viết và chuỗi video để truyền tải kiến thức, những cái kiến thức sâu hơn về năng lượng tái tạo. Có những cái cuộc trao đổi với các giảng viên, các doanh nghiệp chuyên về năng lượng khác nhau. Và các bạn cũng có một cái bản báo cáo cuối cùng publish cực kỳ hay.
Với bản thân bạn thì sau khi đã hoàn thành xong bản báo cáo này, bạn có ấn tượng về phần nào không? Giống như mình như vậy là mình có ấn tượng về mảng năng lượng, còn không biết là bạn sẽ ấn tượng về mảng nào?
Sau khi mà viết báo cáo thì mình nhớ nhất là chương chính sách, tại vì đây là chương mà mình đóng góp chính vào đó. Tại vì cái quá trình viết cái chương chính sách đó thì cũng khá là đặc biệt, mặc dù là bọn mình có một cái sườn ý khá là rõ ràng rồi và một cái trình tự để tất cả mọi người cùng đóng góp nội dung vào đó. Nhưng mà trong khi viết thì mình và một người nữa của nhóm phát hiện ra là kiểu cái chương chính sách này theo như cái cách mà bọn mình đã lên dàn ý thì nó lại không có một cái tập trung đặc biệt về thanh niên và nó chưa nổi bật lên một cái gì đó khiến cho mình cảm thấy được truyền cảm hứng. Thế là bọn mình kiểu đào sâu vào, thực sự đào sâu vào một cái ý là thanh niên cảm thấy chưa thoải mái khi mà đóng góp vào chính sách nói chung, không chỉ là chính sách biến đổi khí hậu. Thế là bọn mình đào sâu vào đó, tự dưng nó lại toát lên một cái sự đặc biệt khác. Cũng khá là vui vì nó là chương đầu tiên của bản báo cáo luôn. Ngoài ra thì mình cũng rất là ấn tượng với lại Youth Roadmap của bản báo cáo. Thì cái Youth Roadmap này là tất cả những cái hoạt động mà nhóm tác giả muốn được thực hiện từ sau những buổi thảo luận với nhau, rồi nghiên cứu, rồi viết ra báo cáo. Mặc dù nó không nhiều thời gian nhưng mà có thể nhìn thấy được là thanh niên Việt Nam có rất là nhiều ý tưởng và rất là nhiều mong ước được thực hiện, đóng góp vào cái quá trình ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.
Nếu mà sử dụng cái từ chính sách ấy, thường thường bọn mình sẽ thấy rất là khô khan và hầu như là sẽ không thích về cái mảng này. Thế nhưng mà bạn có động lực nào hay là lý do tại sao mà bạn lại đào sâu về chính sách nhiều hơn?
Thực ra là mình cũng không phải là người học chuyên về chính sách. Nhưng mà khi mà nói đến tìm hiểu kỹ hơn về cái mảng này ở trong bản báo cáo thì mình có cái cảm nhận là chính sách thực ra là nói về con người rất là nhiều. Trong bản báo cáo thì bọn mình có highlight lên vai trò của thanh niên hoặc là những cái cản trở, những cái trở ngại mà thanh niên cảm thấy mình gặp phải khi mà đóng góp vào đó. Thì thực ra không phải là khó khăn, mà khi mà mình tập trung vào vai trò của những cái người liên quan, thành phần liên quan như là thanh niên hoặc là trong nhóm chính sách của mình chẳng hạn, có về chủ đề năng lượng thì bọn mình rất là muốn nhìn vào ảnh hưởng của năng lượng tái tạo tới các cái nhóm yếu thế. Bản thân mình thì khi mà tập trung vào những cái câu chuyện về con người thì tự dưng cái chủ đề về chính sách nó trở nên rất là quan trọng và cũng rất là hay.
Mình có một người bạn cũng tham gia cùng với các bạn trong lĩnh vực này, thì mình có được nghe bạn ấy chia sẻ là bản báo cáo này sẽ được gửi đi COP. Các bạn có thể chia sẻ cho mình biết một chút về cái bản báo cáo này sau khi các bạn gửi đi COP ấy, ấn tượng nào, ấn tượng nho nhỏ hay là những kỷ niệm nào mà các bạn đã trải qua?
Giống như là bản báo cáo năm 2020 thì bản báo cáo này bọn mình cũng gửi đi COP 27. Thực ra là mình không có cái ấn tượng quá là đặc biệt, nhưng mà mình nhớ là trước thềm COP thì có một buổi chia sẻ giữa thanh niên Việt Nam và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Mình may mắn là được chọn để đại diện thanh niên Việt Nam về mảng biến đổi khí hậu, và ở đó thì mình có cơ hội để chia sẻ với Tổng thư ký về điểm nổi bật của báo cáo, về cái Youth Roadmap. Và mình cũng thấy là vui vì bác cũng rất là quan tâm tới cái chủ đề này. Mình cảm nhận được là bác rất là ấn tượng về những gì mà thanh niên Việt Nam đã đạt được ở trong mảng biến đổi khí hậu.
Đối với mình là bạn thì mình cảm thấy rất là tự hào về bản thân luôn đấy. Vậy là mình vừa kết thúc phần chia sẻ về trại viết. Bây giờ mình và các bạn thính giả cũng muốn được hiểu sơ qua về các hoạt động của nhóm chính sách. Không biết là nhóm của các bạn được thành lập từ bao giờ và có bạn trẻ nào khác không tham gia viết báo cáo nhưng mà lại hoạt động ở trong nhóm hay không?
Nhóm chính sách thì sau khi mà bọn mình viết chạy, viết xong, viết báo cáo xong thì những cái bạn mà tham gia viết chương chính sách thì đều tập hợp lại và có cái mong muốn được làm tiếp về mảng chính sách và về thanh niên qua cái nhóm chính sách này. Nhưng mà ngoài ra thì bọn mình cũng mời thêm các thành viên từ các mạng lưới thanh niên Việt Nam khác, ví dụ như là YNET là mạng lưới thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu, hoặc là VICO là Vietnam Youth Voice Organization. Thì cả hai tổ chức này thì đều đã có nhiều hoạt động liên quan tới thanh niên và nâng cao tiếng nói của thanh niên từ trước rồi. Thế nên là những cái bạn mà bọn mình mời được thì cũng có rất là nhiều kinh nghiệm hoạt động với nhóm, mình rất là vui.
Vậy thì không biết mục tiêu hoạt động của nhóm các bạn là gì?
Nhóm chính sách thì có 3 mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất là để nâng cao tiếng nói của thanh niên Việt Nam trong quá trình hoạch định chính sách. Thứ hai là hiểu hơn về những cái tác động của chính sách biến đổi khí hậu lên thanh niên với các bên liên quan để nâng cao được cái năng lực và tiếng nói của thanh niên trong cái quá trình này.
Vậy thì không biết là nhóm mình đang ở trong giai đoạn nào trong cái quá trình mà nâng cao nhận thức của các bạn trẻ thông qua các hoạt động?
Nhóm bọn mình thì có một cái hay là mặc dù có sự hỗ trợ của UNDP Việt Nam, nhưng mà thực sự thì tất cả những cái hoạt động bọn mình đặt ra, những thứ mà bọn mình lên kế hoạch đều là do thanh niên làm cả. Đấy là một cái may mắn, nhưng mà cũng là một sự bỡ ngỡ đối với một cái nhóm vừa mới thành lập như vậy. Thì bọn mình năm nay chọn hai chủ đề để tập trung là giáo dục về biến đổi khí hậu và năng lượng bền vững. Trong buổi podcast ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ thêm về mảng năng lượng.
Mình tin rằng đây cũng là phần mà các bạn trẻ khác cũng đang rất muốn lắng nghe. Và quay trở lại sát hơn với chủ đề ngày hôm nay về thanh niên và năng lượng, thì không biết là bạn nghĩ thế nào hay là cụm từ năng lượng bền vững với bạn là như thế nào?
Năng lượng bền vững là một cái cụm từ khá là nổi ở Việt Nam và cũng như là trên thế giới dạo gần đây. Tại vì mọi người khi mà nói tới việc bảo vệ môi trường hay là biến đổi khí hậu thì sẽ cần phải hiểu về cái tác động của việc sử dụng năng lượng không bền vững, tức là năng lượng xuất phát từ than rồi năng lượng hóa thạch chẳng hạn. Thì những cái năng lượng đó thì nó lấy từ một cái tài nguyên có hạn ở trên trái đất. Và khi mà tiêu thụ cái năng lượng đấy thì cũng thải ra được một cái lượng kính nhà kính rất là lớn. Đây là một cái đóng góp một phần rất là đáng kể tới hiện tượng khí nhà kính toàn cầu. Thì việc mình chuyển dần sang việc sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng bền vững, tức là những cái loại năng lượng lấy nguồn từ những cái nguồn năng lượng như gió hay là điện mặt trời, đều là những cái nguồn năng lượng mà có thể tái tạo được. Và như thế thì khi mà mình có thể chuyển sang sử dụng chủ yếu là cái nguồn năng lượng bền vững này, thì mình cũng một phần lớn nào đó đóng góp được cho việc giảm khí nhà kính.
Vậy thì theo bạn, tại sao mà các bạn trẻ như chúng ta lại phải quan tâm đến chủ đề năng lượng bền vững mà không phải là một chủ đề khác, ví dụ như là liên quan đến công nghệ 4.0 hiện nay?
Nói đến năng lượng bền vững thì mọi người thường thấy nó khá là xa lạ. Nhưng mà để chúng ta chuyển sang sử dụng những cái loại năng lượng này thì cần phải thay đổi từ những cái thói quen. Và cái điều đó thì thực sự là không hề xa lạ một chút nào cả. Chúng ta cần phải tiết kiệm điện hơn hoặc để ý hơn tới những cái công nghệ mà đã được phát triển. Ví dụ như là ở trên đường phố Hà Nội chẳng hạn thì có những cái xe buýt điện màu xanh lá cây. Nếu như mà các bạn cũng sử dụng cái loại xe buýt đó thì mọi người cũng cần phải biết, đồng thời phải biết được là tại sao chúng ta lại cần phải sử dụng nó. Ngoài ra thì thanh niên cũng là một thế hệ rất là đặc biệt, tại vì chúng ta có thể tiếp cận tới công nghệ mới một cách nhanh chóng hơn và chúng ta sẽ là thành phần quan trọng để thay đổi thói quen và hành vi của gia đình, của cộng đồng.
Một câu hỏi hơi cá nhân một chút xíu, thì không biết là Ngọc Anh sẽ quan tâm đến khía cạnh nào của chủ đề về năng lượng bền vững?
Đối với mình thì mình quan tâm tới con người. Khi mà mình chuyển dịch năng lượng, khi mà bọn mình áp dụng những cái công nghệ mới như thế, thì nó có ảnh hưởng như thế nào tới người dân, người sử dụng, nhất là những cái nhóm yếu thế. Bạn thử tưởng tượng là khi mà bọn mình xây dựng một cái nhà máy điện thì mình cần phải sử dụng đất đúng không? Cái khoảng đất đó thì có thể là đất canh tác hoặc là đất ở của người dân địa phương. Thì chính quyền địa phương hay là chính bản thân những cái người dân đó, họ làm thế nào để dung hòa được lợi ích của người dân và của doanh nghiệp?
Trước khi team mình thực hiện cái podcast Gen Zero này thì chúng mình cũng thực hiện một cái khảo sát rất là nho nhỏ, và mình thấy rằng là đa phần các bạn ấy sẽ chẳng quan tâm gì đến chủ đề năng lượng bền vững đâu. Và bản thân các bạn ấy cũng đánh dấu vào một cái mục là không cần thiết đối với các bạn ấy. Thì không biết rằng là với Ngọc Anh thì Ngọc Anh thấy thế nào?
Theo Ngọc Anh thì thanh niên Việt Nam có thể đóng góp vào cái quá trình chuyển dịch năng lượng ở nhiều mức độ khác nhau với nhiều hoạt động khác nhau. Ví dụ như là bắt đầu từ những cái hành động nhỏ nhất, tiết kiệm năng lượng, sử dụng điện ở nhà, thay đổi thói quen của gia đình, của cộng đồng, của bản thân. Ngọc Anh cũng nhận thức được thông tin về những cái kiến thức hiện nay chúng ta có về cái chủ đề này. Đấy cũng là một cái mong muốn, một cái mục tiêu của nhóm chính sách, làm sao để truyền tải được thông tin về cái chủ đề quan trọng này tới thanh niên Việt Nam. Và bọn mình muốn tiếp nối những gì mà các cái dự án thanh niên hợp tác cùng với UNDP đã làm trước, đã thiết kế ra cái cổng thông tin về biến đổi khí hậu dành cho thanh niên Việt Nam, tên là climatelearning.undp.org.vn. Maybe là Quỳnh có thể include cái link đó dưới podcast này.
Được chứ, các bạn chỉ cần bấm vào đường link thôi là ra được cái trang web đấy rồi.
Nhưng mà ngoài ra thì bọn mình cũng muốn tạo ra những cái hoạt động truyền thông đi kèm nghiên cứu của nhóm mà nó thú vị hơn và truyền tải được cái mối quan tâm và cái sự nhiệt huyết của nhóm tới tất cả mọi người. Và mình mong là nhóm sẽ nhận được cái sự chú ý và sự đón nhận của các bạn.
Đúng rồi, tại vì không chỉ có mỗi các bạn hoạt động về chính sách sẽ thực hiện, tại vì chúng ta sẽ phải hiểu nhau kiểu hai chiều. Bạn hiểu chúng mình và chúng mình hiểu bạn. Có như thế thì năng lượng bền vững tiếp cận gần hơn với các bạn giới trẻ hiện nay.
Stand up right. bài hát vừa rồi cũng chính là thông điệp mà chúng mình muốn gửi đến các bạn. Mong rằng các bạn sẽ chung tay hành động vì biến đổi khí hậu, cũng như để giúp cho chuyển dịch năng lượng cho cuộc sống của chúng ta và cho trái đất ngày một xanh hơn, tốt hơn. Cảm ơn Ngọc Anh hôm nay đã cùng với Quỳnh tham gia chương trình buổi số lần này, và cũng đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã lắng nghe podcast lần này của chúng tớ. Mong rằng các bạn có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thương nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!